Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2023 với chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững diễn ra tại Hà Nội.
Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân.
Không khí sản xuất bánh trung thu tại Xuân Đỉnh.
Chương trình Ký ức mùa trăng 2023 sẽ diễn ra tại Văn miếu Quốc Tử Giám từ ngày 23 tháng 9 đến hết ngày 1 tháng 10.
Phần tin thế giới có những thông tin, lãnh đạo hai nước Mỹ-Trung gặp mặt bên lề kỳ họp 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, mong muốn quan hệ song phương ổn định.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh sử dụng hộ chiếu kỹ thuật số, công nghệ này cho phép người dân Nga không phải sử dụng tài liệu gốc.
Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2023 với chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững đã chính thức khai mạc với sự tham dự trực tiếp của 450 đại biểu. Diễn đàn được kết nối trực tuyến đến 6 điểm cầu tại các học viện, trường đại học trong cả nước. Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, chúng ta đã đi được nửa nhiệm kỳ 5 năm, giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường. Với tinh thần đồng lòng, chung sức, cùng nhau vượt khó để đạt được các mục tiêu của diễn đàn có tính thiết thực, Chủ tịch Quốc hội mong muốn lắng nghe những ý kiến, trao đổi, thảo luận tập trung giải đáp 3 câu hỏi lớn. Một là dự báo bối cảnh tình hình kinh tế, tài chính khu vực, thế giới, cơ hội, rủi ro, thách thức nào đối với nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023-2024 và giai đoạn tiếp theo. Hai, thực trạng kinh tế, xã hội, những khó khăn, thách thức, nút thắt chủ yếu và năng lực chống chịu của nền kinh tế, doanh nghiệp, người lao động hiện nay như thế nào, dự báo cho cả năm 2023-2024 và cả giai đoạn 5 năm 2021-2025. Ba, năng lực nội sinh, động lực và giải pháp căn cơ nào nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tăng cường nội lực, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023-2024 và cho cả nhiệm kỳ 2021-2025. Căn cứ các đề xuất, kiến nghị và giải pháp, ngay sau khi kết thúc diễn đàn, Ban tổ chức diễn đàn sẽ xây dựng báo cáo tổng thuật gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương để phục vụ kịp thời kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 và công tác hoạch định, thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong khuôn khổ diễn đàn, cũng đã diễn ra hội thảo chuyên đề 2 có chủ đề Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới và phiên toàn thể.
Xin được chuyển sang những thông tin của thành phố. Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất kết luận, vụ cháy xảy ra ở chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và rất đáng tiếc, gây hậu quả thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Ngay khi nhận được thông tin sự cố, các đồng chí lãnh đạo thành phố, các cấp, các ngành từ thành phố tới các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân đã có mặt kịp thời để chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tập trung xử lý khắc phục sự cố, đặc biệt là cứu hộ các nạn nhân để đưa đi cấp cứu. Đồng thời đã phân công các cơ quan, đoàn thể đến thăm hỏi động viên, chia sẻ, hỗ trợ đối với các gia đình cá nhân bị thiệt hại và ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các bộ ban ngành Trung ương đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do vụ cháy gây ra, thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ đối với các gia đình cá nhân bị thiệt hại. Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, nhất là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an, trường đại học phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các tình nguyện viên, sinh viên các trường đại học, các cơ sở y tế, cấp ủy, chính quyền của phường và quận Thanh Xuân, các quận huyện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, ban ngành thành phố và người dân đã hỗ trợ tích cực và tham gia vào quá trình cứu nạn cứu hộ, sơ cứu, cấp cứu, xác định danh tính người bị thiệt mạng, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất, nơi ở cho người bị nạn. Để khắc phục hậu quả vụ cháy và tiếp tục làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở thực hiện nghiêm công điện 796 ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo thực chất, toàn diện, tập trung ưu tiên việc khắc phục hậu quả vụ cháy, làm tốt công tác cứu chữa, phối hợp gia đình nạn nhân, an táng người thiệt mạng, bảo đảm an dân, an sinh xã hội, ổn định tư tưởng đời sống cho người dân. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục, là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để ổn định tình hình tư tưởng cho người dân trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, sớm nghiên cứu và có các giải pháp hiệu quả hơn để hướng dẫn cho người dân kỹ năng ứng phó với các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Qua đó, biên tập thành chương trình cụ thể để hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý để xảy ra cháy nổ ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Phát huy hơn nữa vai trò tuyên truyền vận động, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội đối với trong khu dân cư và các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn về công tác phòng cháy chữa cháy, biểu dương kịp thời các cơ quan tổ chức cá nhân có thành tích, kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng những vi phạm về phòng cháy chữa cháy của các cơ quan tổ chức cá nhân. Giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng vụ cháy nêu trên để trình Thường trực Hội đồng Nhân dân, Hội đồng Nhân dân quyết định theo thẩm quyền, theo hướng thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng một người thiệt mạng và 30 triệu đồng một người bị thương. Bên cạnh đó, tiếp tục huy động hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa khác của thành phố, quận, phường và tổ chức đoàn thể xã hội, các cơ quan, đơn vị. Hỗ trợ tiền thuê nhà mức 6 triệu đồng một hộ đối với hộ gia đình, 1 triệu 500 nghìn đồng một người một tháng đối với sinh viên, công nhân, người lao động thuê hoặc ở ghép tại căn hộ, hỗ trợ mỗi cá nhân. Thời gian hỗ trợ trong 6 tháng, hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ cháy phải điều trị tại bệnh viện, hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ cháy, mức 5 triệu đồng một trẻ và hỗ trợ khác nếu gia đình có nhu cầu, hỗ trợ phí hỏa táng. Hỗ trợ tiền chăm sóc các cháu mồ côi là 100 triệu đồng một cháu.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ tại Cục Thuế thành phố Hà Nội. Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Triệu Thị Ngọc đã công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo quyết định số 5611 ngày 18 tháng 9 năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chuẩn y đồng chí Vũ Mạnh Cường, sinh năm 1976, Đảng ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cục Thuế thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Cục Thuế Hà Nội thời gian qua đã luôn đồng hành, chia sẻ với người dân và cộng đồng doanh nghiệp vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, khôi phục sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Chúc mừng đồng chí Vũ Mạnh Cường được chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Cục Thuế thành phố Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế và tập thể ban lãnh đạo sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được Trung ương và thành phố giao.
Hôm nay, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tiếp và làm việc với đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Jaden Dobson. Trao đổi tại buổi tiếp, hai bên dành nhiều thời gian trao đổi về các cơ hội hợp tác, về trao đổi thương mại, về hợp tác giáo dục và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa thể thao. Đáp lại, đại sứ New Zealand Jadine Dobson bày tỏ nhất trí với các lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác mà Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề xuất, đặc biệt là về giáo dục. Đại sứ Jadine Dobson khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án hỗ trợ thành phố Hà Nội, trong đó có việc cấp học bổng cho giáo viên và công chức. Đại sứ cũng mong muốn hai bên có thể cân nhắc mở rộng hợp tác trong cả ngành công nghiệp giải trí thương mại, dịch vụ công nghệ và công nghệ thông tin, song song trao đổi kinh nghiệm về những thách thức hai thành phố đang gặp phải như phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là phương tiện công cộng, các nỗ lực ứng phó tác động biến đổi khí hậu. Đại sứ khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để chuyến thăm của lãnh đạo thành phố Hà Nội tới New Zealand đạt hiệu quả cao nhất.
Sáng nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 43 ngày 7 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Nhân dịp này, 50 tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 và 5 năm thực hiện kết luận số 43.
Thưa quý vị, trước thềm Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028, sáng nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức đoàn đại biểu vào lăng viếng Bác dâng hương tại nhà H67 và dâng hương tại Điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Tham gia đoàn có các đồng chí đại diện các đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 9 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Trung thu hay còn được biết đến với các tên gọi Tết Trăng Tròn, Tết Đoàn Viên và được đông đảo các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản gìn giữ như một truyền thống tốt đẹp. Tết Trung thu có nghĩa là ngày Tết vào chính giữa của mùa thu tính theo âm lịch, tức là rằm tháng 8, ngày 15 tháng 8 âm lịch. Trong tâm thức của người Việt, Tết Trung thu là ngày lễ quan trọng mà tất cả các thành viên trong gia đình, dù có đi đâu xa, cũng cố gắng trở về để cùng gia đình đoàn tụ, phá cỗ dưới ánh trăng. Trẻ em thì thích thú với các trò chơi đeo mặt nạ, rước đèn ông sao, người lớn thì vui vẻ tề tựu bên mâm hoa quả cúng rằm, tỉ tê nhiều câu chuyện trong cuộc sống. Tết Trung thu của người Việt luôn tràn ngập tiếng cười của người lớn và trẻ thơ. Ai cũng mong muốn được hòa mình vào phút giây này mà cố gắng tề tựu cùng gia đình, nên Tết Trung thu còn được gọi là Tết Đoàn Viên.
Hôm nay tại Hồ Văn, thuộc di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, ban tổ chức sự kiện tương tác trải nghiệm giáo dục di sản, ký ức mùa trăng 2023 đã công bố chủ đề của chuỗi hoạt động dịp Trung thu năm 2023 với chủ đề Lý Ngư Vọng Nguyệt. Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến hết ngày 1 tháng 10 năm 2023.
Cũng trong sáng nay, thị xã Sơn Tây tổ chức thông tin tới báo chí về chương trình Trung thu thành cổ Sơn Tây xứ Đoài năm 2023. Chương trình sẽ gồm hoạt động trưng bày mâm cỗ Trung thu thành cổ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9, tức từ ngày 13 đến ngày 15 âm lịch tại khu vực tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây. Thông tin tại cuộc họp báo sáng nay, ban tổ chức cho hay nghệ sĩ Xuân Bắc và lãnh đạo thị xã Sơn Tây tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho các cháu bé là nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại quận Thanh Xuân hôm 12 tháng 9. Đây là một hoạt động nằm trong chương trình Trung thu thành cổ với mong muốn san sẻ niềm vui trăng rằm với những nạn nhân nhỏ tuổi trong vụ cháy.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này làng nghề Xuân Đỉnh lại hối hả bước vào vụ sản xuất bánh Trung thu phục vụ khách hàng gần xa. Những chiếc bánh nướng bánh dẻo, hương vị truyền thống của làng nghề vẫn được người dân lựa chọn để làm quà biếu và thưởng thức mỗi dịp Trung thu.
Đây, cơ sở sản xuất nhân đậu xanh các loại Bằng Sơn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm những ngày này nhộn nhịp hẳn lên. Từ sáng sớm, công nhân đã tất bật cho từng công đoạn, cầm điện thoại trên tay, lướt lướt, trả lời đơn khách hàng. Ông Nguyễn Công Bằng và các con trai không quên hướng dẫn cho nhân viên đóng hàng cho nhân bánh vào từng thùng, kịp chuyển đi khắp các địa bàn trên thành phố và các tỉnh bạn. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đến với người tiêu dùng là hàng đầu, nên gia đình ông luôn cố gắng giữ nhất. Cũng vì thế mà giờ đây, mỗi dịp Tết Trung Thu về, cơ sở sản xuất của ông lại tất bật, thợ làm không ngơi tay.
Chúng tôi làm cái nghề này thì nói chung là theo nghề truyền thống của gia đình. Để chuẩn bị cho cái chương trình sản xuất bánh Trung Thu của năm 2023 thì cũng chuẩn bị cái nhân lực lao động cũng rất là sớm. Cách đây khoảng độ 4 năm ấy, thì chúng gia đình vẫn sử dụng cái dây chuyền sản xuất bằng điện. Cái năng suất nó rất là thấp. Đấy thì gia đình cũng đầu tư thay đổi cái dây chuyền mới bằng hơi. Thứ nhất là nó đảm bảo về vấn đề cái môi trường. Cái thứ hai nó sạch sẽ. Cái thứ ba nó an toàn. Cái thứ tư là cái hiệu quả cao. Ví dụ những cái năm trước đây là sử dụng bằng điện ấy, thì chỉ đánh một ngày khoảng độ được 1 tấn 8 đến 2 tấn mà làm cân lực. Thế nhưng cho đến bây giờ phải nói là một ngày thì cũng phải đạt được 3.500 đến 4.000 cân.
Bước chân vào đến đầu làng Xuân Đỉnh đã thơm nức mùi hương ngào ngạt của nếp cốm và mùi thơm đặc trưng của những chiếc bánh Trung Thu mới ra lò. Xã hội phát triển, nhu cầu ăn đồ ngọt cũng giảm dần. Xu hướng dùng những loại bánh công nghiệp nhân đậu xanh chảy lam, đỡ ngọt. Nhưng những chiếc bánh Trung Thu truyền thống của làng nghề Xuân Đỉnh vẫn được nhiều khách hàng ưa chuộng. Chị Trần Thị Hoa, khách mua hàng, chia sẻ.
Em thấy bánh ở đây, bánh cổ truyền thì nhân nó cũng, nói chung em thấy ổn. Em mua đủ để đi biếu với cả ăn.
Người dân trong làng vẫn miệt mài giữ lửa, duy trì nghề truyền thống như một nét văn hóa của quê hương. Cũng vì thế mà giờ đây mỗi dịp Tết Trung Thu về, các xưởng bánh gia truyền ở làng Xuân Đình đã trở thành tâm điểm của các đại lý bánh kẹo tìm đến, đặt hàng về bán. Anh Nguyễn Ngọc Hiếu, hộ làm bánh làng nghề Xuân Đình, chia sẻ.
Vì bọn tôi là làm cho các khách hàng truyền thống là nhiều. Nói chung là bánh ở Xuân Đỉnh so với các nơi khác thì nó khác ở cái chỗ là về cái độ thơm và độ ngon, đảm bảo đưa ra cho khách hàng tiêu dùng ở ngoài. Họ ăn, họ cảm nhận cái hương vị của mình. Vì cái mình làm nghề thì cái hương vị là phải đứng hàng đầu. Cái hương vị nó thơm, ngon và nó là cái hàng nguyên chất. Không có pha tạp bất cứ một cái hương liệu ngoài nào.
Bánh Trung Thu của làng Xuân Đỉnh hoàn toàn khác biệt so với các loại bánh công nghiệp trên thị trường bởi mùi thơm phức và độ béo ngậy. Hiện tại trên địa bàn phường Xuân Đỉnh chỉ còn gần chục hộ sản xuất bánh và làm nhân gia công cho các công ty bánh kẹo lớn trên địa bàn thành phố. Để bảo tồn và phát huy nghề làm bánh, chính quyền địa phương đã thường xuyên tổ chức tập huấn cho các hộ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời tăng cường quảng bá và giới thiệu sản phẩm làng nghề qua các kênh. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm cho biết:
Đối với làng nghề bánh Trung Thu, thì hàng năm phường đều có việc triển khai thứ nhất là tuyên truyền về an toàn thực phẩm và tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm. Năm 2023, phường Xuân Đỉnh và phường Xuân Tảo cũng đã phối hợp với nhau để tổ chức một buổi tập huấn về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực là sản xuất bánh Trung Thu. Vừa qua thì phường cũng đã triển khai kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở. Đối với các hộ sản xuất nhân và bánh Trung Thu, chúng tôi cũng tuyên truyền có hướng dẫn. Thứ nhất là đối với cái sản phẩm nhân bánh đã có hướng dẫn một hộ dân để làm hồ sơ đạt chuẩn OCOP.
Như một phần duyên nợ của mùa thu, mâm cỗ trông trăng chẳng khi nào thiếu được bánh nướng bánh dẻo. Làng nghề bánh Trung Thu Xuân Đỉnh sẽ vẫn luôn đỏ lửa và là nơi lưu giữ những hương vị chiếc bánh cổ truyền không thể thiếu cho mâm cỗ tháng 8 thêm trọn vẹn.
Những ngày này, phố Hàng Mã đã được nhuộm đỏ bởi sắc màu rực rỡ lung linh của đèn lồng, đèn ông sao và vô vàn đồ chơi thiếu nhi, đồ trang trí bắt mắt.
Lấy gõ trống nhá, là cô gõ trống con muối nhá. Đấy, lấy đầu sư tử và gõ trống nhá.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, có mặt tại khu phố Hàng Mã những ngày này, chúng tôi cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp, hối hả, buôn bán hàng hóa. Hàng quán dọc con phố ngập tràn các sản phẩm đồ trang trí, đồ chơi Trung Thu từ truyền thống đến hiện đại dành cho trẻ em. Chị Minh Thư, quận Cầu Giấy chia sẻ.
Mùa thu Hà Nội nói chung và ở Hàng Mã nói riêng thì khá là đẹp và chúng ta không thể không bỏ lỡ. Và ở Hàng Mã năm nay thì mẫu mã khá là đa dạng và tập trung chủ yếu là các mặt hàng truyền thống sẽ chiếm đa số hơn là các thị trường đồ chơi của nước ngoài ạ. Mình cảm thấy rất là thích đến đây.
Con phố hàng mã chỉ dài khoảng 300 mét, nhưng hiện các khu vực bán đồ trung thu đã được mở rộng sang cả đoạn phố Hàng Lược và Lương Văn Can để đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người dân. Theo ghi nhận của chúng tôi, năm nay đồ chơi và đồ trang trí rất đa dạng với nhiều mẫu mã, màu sắc và kiểu cách được thiết kế rất tỉ mỉ, bắt mắt. Anh Hoàng Tuấn Anh, tiểu thương tại phố Hàng Mã cho biết, cửa hàng của anh nhập về đầy đủ các mẫu mã từ truyền thống đến hiện đại. Tuy nhiên, những năm gần đây, các sản phẩm truyền thống được anh chú trọng hơn. Bởi theo anh, các mặt hàng truyền thống vừa đa dạng gần gũi, lại thân thiện với môi trường, đồng thời cũng góp phần gìn giữ giá trị truyền thống.
Riêng nhà mình ấy, thì có một số mẫu mới là do mẹt mình tự làm, đồ nhà tự làm ra thì nó sẽ là khác lạ ở thị trường năm ngoái. Nói chung còn các đồ chơi thì sẽ là mỗi năm mỗi mẫu các kiểu. Còn đồ truyền thống thì mình vẫn là truyền thống rồi, từ ngày xưa rồi. Còn các đồ chơi chẳng hạn như này thì nó đã sẽ là thay mỗi năm một kiểu khác.
Ngoài đèn ông sao, mặt nạ giấy, đầu sư tử, đèn lồng giấy hay trống ếch là những món đồ chơi truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp Tết Trung Thu. Những chiếc bờm tai thỏ với giá dao động từ 15.000 đến 30.000 đồng một chiếc cũng được rất nhiều bậc phụ huynh ưa chuộng. Ngoài ra năm nay, các mẫu đèn lồng mini thu hút được sự chú ý của nhiều bạn trẻ bởi kiểu dáng xinh xắn và giá thành rẻ chỉ từ 15.000 đồng là đã có thể mua được. Với giá dao động chỉ từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng, người mua đã có thể sở hữu cho mình những món đồ chơi vừa đảm bảo an toàn, vừa rất độc đáo, bắt mắt. Chị Hoàng Thu Lan, một người mua hàng cho biết, chị luôn chọn mua cho con những món đồ truyền thống với mong muốn lưu giữ nét văn hóa dân tộc. Và đây cũng là món đồ chơi phù hợp với giá tiền cũng như đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
Mùa Trung Thu ấy thì là khi mà đi lên phố Hàng Mã thì tôi hay lựa chọn những cái đồ chơi truyền thống cho các con của mình. Mình muốn con mình nó hiểu được những cái giá trị truyền thống và những cái niềm vui và những cái lễ Tết như thế này. Thì thường là tôi đã mua những cái đồ chơi truyền thống cho con như là những cái mặt nạ làm bằng đồ truyền thống này, và những cái giấy bồi này, hoặc là những cái đèn hôm sao, hoặc là những cái đầu lầu lân. Cho trẻ con chơi thì nó cũng rất là thích.
Không chỉ buôn bán đồ chơi, một số cửa hàng còn bày biện đồ trang trí như studio ngoài trời để phục vụ du khách có nhu cầu chụp ảnh với giá từ 50.000 đồng một lượt. Khách du lịch có thể chụp bất kể thời gian và số người đi theo nhóm. Anh Đào Đức Lâm, chủ cửa hàng Bích Đề Co, phố Hàng Mã cho biết.
Cái không khí các bạn đã nhìn thấy rất chi là đông, mà đặc biệt năm nay còn đông hơn các năm khác. Cửa hàng mình cũng năm nay cũng nhập về một số mặt hàng mới, nhưng mà vẫn mang nét đặc trưng của cái nét của người Hà Nội cổ, nhất là những cái sản phẩm như đầu lân hoặc là những đồ thủ công.
Phố Hàng Mã là nơi được ví như thiên đường tuổi thơ, nơi lưu giữ những nụ cười tươi tắn hồn nhiên của các bạn nhỏ. Vì vậy, nhiều bậc phụ huynh đã chọn địa điểm này làm nơi vui chơi, mua sắm cho con em mình mỗi mùa Trung Thu đến.
Tiếp tục là thông tin về tình hình dịch bệnh. Thưa quý vị, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng mạnh với hơn 2.000 ca một tuần, tăng gấp đôi so với tuần cuối tháng 8 năm 2023. Ngoài ra, thành phố cũng ghi nhận thêm 72 ổ dịch sốt xuất huyết tại 15 quận huyện. Theo đánh giá của CDC Hà Nội, thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết với số ca mắc không ngừng gia tăng. Trong tuần này, công tác giám sát phòng chống sốt xuất huyết tiếp tục tập trung tại các ổ dịch ở các quận huyện Thanh Trì, Thanh Oai, Cầu Giấy, Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất, Hà Đông, Phúc Thọ. CDC Hà Nội yêu cầu Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình bệnh nhân và kết quả giám sát côn trùng truyền bệnh sốt xuất huyết để tham mưu Ủy ban Nhân dân các địa phương tăng cường các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại các xã, phường và thị trấn. Mặt khác, tại các địa phương cần huy động các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng khác tham gia hỗ trợ vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ được chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính hôm qua đã có cuộc gặp bên lề kỳ họp 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, trong đó hai bên bày tỏ hy vọng về sự ổn định hơn trong mối quan hệ song phương. Cuộc gặp được đánh giá diễn ra thẳng thắn và mang tính xây dựng. Hai bên đã nhất trí sẽ duy trì các kênh liên lạc mở và tiếp tục nỗ lực quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ giữa hai nước.
Vừa qua, một tàu tiếp tế của Hải quân Ai Cập đã cập cảng Sudan mang theo hàng trăm tấn hàng viện trợ cho những người bị ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh. Số hàng này bao gồm thực phẩm và thuốc men do Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Ai Cập, Đại sứ quán Sudan tại Cairo, Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Kuwait và Liên đoàn Ả Rập phối hợp cung cấp. Hàng hóa cứu trợ sẽ được chuyển tới các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh sử dụng hộ chiếu kỹ thuật số, thiết lập quy trình sử dụng phiên bản kỹ thuật số này. Công nghệ này sẽ cho phép người dân Nga không phải sử dụng tài liệu gốc trong những tình huống đơn giản hàng ngày, mà là phiên bản kỹ thuật số của nó trên điện thoại thông minh. Ý tưởng này ngay lập tức đã được Tổng thống chấp thuận. Sau đó, việc xây dựng dự thảo sắc lệnh bắt đầu và được Tổng thống Nga ký ngày hôm qua.
Thổ Nhĩ Kỳ đã cho nổ 9 tòa nhà bị hư hại do động đất ở thành phố Malatya trong bối cảnh nước này vẫn đang nỗ lực phục hồi sau thảm họa động đất hồi tháng 2 vừa qua. Đây là một trong số các biện pháp tái thiết của Thổ Nhĩ Kỳ. Các tòa nhà được xây dựng sau này sẽ phải đảm bảo các biện pháp an toàn chặt chẽ nhằm giảm thiểu thương vong trong trường hợp xảy ra động đất.
Thương hiệu cà phê nổi tiếng Starbucks của Mỹ đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể từ các khiếu nại cho rằng một số loại trong danh mục đồ uống trái cây Refresher của họ thiếu thành phần chính là trái cây. Theo hãng tin Reuters, thẩm phán quận Manhattan John Cronin đã bác bỏ yêu cầu của Starbucks phủ nhận 9 trong số 11 khiếu nại. Theo vị thẩm phán này, việc người tiêu dùng kỳ vọng nhìn thấy của loại quả có trong tên đồ uống xuất hiện bên trong sản phẩm là hợp lý.
Bản tin thể thao.
Trận đấu cuối cùng tại vòng 5 giải bóng đá ngoại hạng Anh là cuộc so tài giữa Nottingham và Burnley. Với quyết tâm giành được 3 điểm đầu tiên, Burnley chủ động tấn công và Nottingham triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường, tạo nên trận đôi công hấp dẫn. Phút 41, Genki Amdoni dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho Burnley. Và phải tới phút 61 của hiệp 2, đội chủ nhà mới tận dụng được ưu thế tấn công để cân bằng tỷ số nhờ pha lập công của Hudson-Odoi. 30 phút còn lại của trận đấu không có bàn thắng nào được ghi dù tiền đạo Foster đã đưa bóng vào lưới của đối phương với lý do người kiến tạo Sander Berge trước đó đã để bóng chạm tay. Chung cuộc, hai đội hòa 1-1. Tân binh Burnley có được điểm số đầu tiên ở mùa giải này và tiếp tục ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Vòng bảng AFC Champions League 2023-2024 chính thức khởi tranh với tâm điểm là trận đấu giữa Al-Ittihad gặp AGMK đến từ Uzbekistan. Dù không có được sự phục vụ của Karim Benzema, nhưng với hai ngôi sao ngoại hạng Anh là Kante và Fabinho, nhà đương kim vô địch Ả Rập Xê Út đã nhanh chóng ấn định chiến thắng 3-0 ngay trong hiệp 1. Các pha lập công của Harone Kamara và cú đúp của Romarinho đã giúp Al-Ittihad trở thành đội bóng có chiến thắng đậm nhất trong ngày mở màn Cúp C1 châu Á 2023-2024. Ở một diễn biến khác, Al-Hilal tiếp đón Nabaho trên sân nhà. Được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều, nhưng đội chủ nhà lại bất ngờ để đại diện Uzbekistan vượt lên dẫn trước 5-2. Người ghi bàn mở tỷ số là Tabataje, tung ra hàng công có Alexander Mitrovic cắm cao nhất và được ba cầu thủ Brazil là Neymar, Malcom, Michel hỗ trợ nhưng Al-Hilal tỏ ra chật vật. Phải đến phút bù giờ thứ 10, hậu vệ Ali Al-Bulahi mới có được bàn gỡ hòa cho Al-Hilal sau cú đánh đầu chính xác. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết đêm nay, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào vài nơi, đêm không mưa. Sang đến ngày mai ngày 20 tháng 9, khu vực Hà Nội được dự báo có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, chỉ số UV cực đại tiềm năng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 14 giờ. Tuy nhiên, những cơn mưa rào vẫn có thể xảy ra ở một vài nơi trong ngày. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo khi ra đường, người dân cần trang bị các đồ dùng và sản phẩm chống nắng ngay cả khi trời nhiều mây. Bên cạnh đó, chiếc áo mưa cũng là vật dụng không thể thiếu để đề phòng những cơn mưa bất chợt. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía Tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức có mây, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quế Đức, Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.